tôn giáo gọi là quả giáo đó ở tại cái nước Ma Kiệt Đà thời bây giờ. Thì Đức Phật thành đạo cũng ở tại nước Ma Kiệt Đà. Nếu mà hàng phục được một cái vị mà chủ lãnh của cái tiểu bang đó thì đổ thành. Do đó cho nên Ngài đi từ Bồ Đề Đạo Tràng mà xuống Vương Xá Thành, định là để gặp vua Tằng Bà Ta La. Bởi vì trước đó có hứa với vua Tằng Bà Ta La sau khi thành đạo rồi sẽ giúp Ngài. Vì vua Tằng Bà Ta La nói rằng Thái tử bây giờ có lẽ là một cái chí hiên ngang quá lớn, mà ở tại thành Ca Tỳ La Vệ có lẽ là không, cái tiểu bang nó quá nhỏ đi. Bây giờ Thái tử thôi để cách nửa cái nước của tôi đây cho Thái tử trị vì, tôi chỉ nửa thôi. Thì Thái tử nói rằng cái lòng tốt của đại vương được xin cảm ơn, nhưng mà cái chí sức cần tu tìm chân lý của tôi không phải là cái vấn đề đất lớn đất nhỏ. Thì trong khi ra đi, vua Tần Bà Ta La mới nói rằng nếu Thái tử tìm ra đạo thì hãy nhớ rằng độ đức. Sau khi thành đạo rồi là từ Bồ Đề Đạo Tràng, từ đất ngài muốn gặp vua Tần Bà Ta La liền thì xuống gặp vua Tần Bà Ta La, thì lại đầu tiên gặp ba vị này, ba chứ. Thì ở trong ba vị này, ngài bây giờ đây mình phải nói ngắn tắt thôi, để kể lịch sử đến mất hết ngày giờ. Thì ngài U Lầu Tần Loa Ca Diếp có 500 đệ tử, mà sau này 500 đệ tử này đều quy hướng về Đức Phật, nghĩa là quy đi theo Đức Phật. Đó là một, thấy chưa? Ngài Già Gia Ca Diếp là em thứ nhì có 250 đệ tử. Ngài Na Đề Ca Diếp với Già Gia Ca Diếp mẫu vị có 250. Rồi, đó, chắc chắn rồi. Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên, như quý vị biết, Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên thì thần thông đệ nhất. Hai vị đó đồng sanh một lượt. Sau khi học đạo với Ngài Săn Gia Gia, là một vị tôn sư nổi tiếng của cái vùng đó, nhưng mà học thời gian hết, không có cái pháp gì đốt ráo hết, cho nên Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên mới hỏi vị tôn sư Săn Gia Gia, hỏi cho ông biết tôn sư còn có cái pháp gì cao nữa, hay là chỉ cái vấn đề hãy làm lành thì được lên cõi trời, mà hãy làm ác thì xuống địa ngục, vân vân, nghĩ lẩn quẩn trong đó thôi. Thì Ngài Săn Gia Gia cũng nói thiệt rằng cái giáo pháp tôi học chỉ từng đó thôi, tôi giảng chỉ từng đó. Thì hai ngài mới nói rằng bây giờ phải đi tìm. Thì trong khi mà đi tìm được Phật ở tại Linh Thú Sơn, cũng ở trong thành Vương Xá, thì hai ngài mới từ giả của vị tôn sư ông thầy cũ đi lên tìm Phật. Thì trong lúc đó cái vị tôn sư đó có 500-600 đồ đệ lận, nhưng mà ở trong đó có 200 người nguyện theo Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên lên quy đầu với Đức Phật. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất có 100 đồ đệ đi theo, Ngài Mục Kiền Liên có 100 đồ đệ đi theo, tức như là đã 1.200. Rõ ràng là thấy chưa? Bây giờ tìm 50 vị nữa, ai tìm được không? Hả? Bây giờ ở tại lập Giả Uyển, cái Phật tích mà quý vị đi trên bái làm những đầu tiên đó, thì có 50 vị thanh niên bạn của ông Gia Sát. Khi ông Gia Sát quy hướng về Đức Phật rồi thì có 49 người bạn đồng một lứa tuổi thanh niên cũng hướng về Đức Phật xin thọ giáo xuất gia, cho nên thêm 50 vị nữa, lẽ ra là nó tới còn có 5 nữa, nhưng mà bởi vì 5 vị này quá siêu thoát người ta không kể đâu, tức là 5 vị, 5 anh em ông Từ Trầm Như. Chứ đúng ra là phải nói 1.255 vị, nhưng mà bởi vì 5 vị này là được Đức Phật thọ ký đầu tiên, cho nên coi như là ngoại lệ, nó không nằm trong cái số thường tùy, mà phải nói 1.250 vị nào rõ ràng á, đừng để cho quên nữa. Rồi, đó là, ở đây chưa là tăng thành tựu. Bây giờ tới địa thành tựu, tức là Kỳ Hoàng Tinh Xá, là nơi kỳ thọ cấp cô độc viên, nếu nói tắt là kỳ viên, hay là có danh từ khác người ta dịch là kỳ hoàng, trong nhau. thì cái chỗ này cũng là một chỗ lịch sử mà cho đến ngày hôm nay không ai có thể quên được cái chuyện quan trọng. Là ngài các cô độc trưởng giả tiếng Phạn kêu là Sudatta, là một vị đại thần của triều vua Ba Tư này. Ngài nghe người ta nói rằng ở miền Nam có một vị thánh nhân ra đời đã thành đạo chứng quả, cho nên đích thân từ phương Bắc, tức là từ cái chỗ cái kỳ thọ các cô độc kia, nghĩa là từ cái nước Xá Vệ đó, ngài mới đi qua miền Nam là ở Bồ Đề Đạo Tràng nước Hoa hiện đại. Từ qua đó thì được người bạn dung cúng dường gia tăng để Đức Phật là chúng tăng, thì ngài cấp cô độc tướng giả được cái nhân duyên để mà tham dự cái buổi lễ cúng dường đó. Thấy Đức Phật thọ trai rồi, ngài chỉnh y thuyết pháp rồi đâu đó đàng hoàng, thì ngài cấp cô độc trưởng giả. Tại sao kêu ổng là cấp cô độc trưởng giả là bởi vì ổng thường giúp đỡ cho những người quan quả cô độc, cho nên gọi là cấp cô độc trưởng giả. Thì lúc bây giờ thấy Đức Phật thuyết pháp rồi mà đi xa lắm, từ miền Bắc mà đến miền Nam đâu phải là gần, thì ngài có cái ý định là muốn thỉnh Phật và chúng tăng về miền Bắc để mà ở trong kinh thì nó miền Bắc của cái cõi Nam Di Di Phụ Đề kêu là Samudipa. Hồi xưa bên Ấn Độ nó có cái danh từ đó, bây giờ chưa từng tiểu bang thì muốn thỉnh Đức Phật về đó để mà giảng kinh thuyết pháp. Bởi vì ngài nghĩ như thế này, dân chúng mà nghe được giáo pháp, nghe được chân lý Đức Phật, lợi lạc vô cùng tổng. Thì trong khi đó thỉnh Đức Phật, thì Đức Phật nó có vấn đề của Đức Phật đó. Nhưng mà ở Đức Phật hỏi ngài Sudatta, tôi anh đang cấp cô độc, ở chỗ đó đã có tinh xá chưa, đã có giảng đường chưa, đã có nơi để mà trú tăng chúng, bởi vì ngài đi á là luôn luôn là phải có 1250 vị tương tự. Thì ngài các tôn đọc tư giả nó giả hiện thì cũng có, nhưng mà để cái chuyện đó để con được không nói. Lập tức sau đó là ngài trở về, lòng ngộ đạo hết sức là nồng nhiệt. Ngài đi khắp cả nội thành và ngoại thành nước Xá Vệ, tìm hết các nơi thì có chỗ có đất nhưng mà quá xa, có chỗ có đất nhưng mà quá xa. Chỉ có một cái khu đất đặc biệt gần kinh thành mà hiện bây giờ còn đó. Cái khu đất nó quá rộng rãi mà cây cổ thọ rất là cao tốt, nghĩa là cái vườn không chê được. Cho nên ngài tinh ý quá, cứ đi quanh quẩn ra ngoài nó. Sau ngày hỏi thì biết rằng cái khu đất đó thuộc của ngài Thái tử Jeta, cho nên người ta mới gọi là Jetavana trong miền Bali. Thì ngài trực tiếp tới gặp thì đại thần, gặp Thái tử thì dễ lắm, không nên mình không phải xin phép trước rồi nữa. Thì Thái tử đầu tiên cùng nhỏ mà cũng nói cái tiếng nó kiểu như là nói gì đó, cũng như nói đồ đứa không. Nếu mà đại thần muốn thì đất đó thì của tôi đó, mà đại thần muốn thì tôi cũng biết đại thần không có gì đó, cứ đem vàng cái. Cái vàng nó thuộc về tôi, còn cái đất nó thuộc về đại thần. Đó là một cái lập luật cao, thì không cứ thở thằng kia nó thằng đem vàng giải lấy đất. Đó, tưởng là nói thì nói vậy thôi. Thì ngài về, ngài suy nghĩ rằng quyết phải làm cho được. Bởi vì mình đem cái của đời, của hữu lậu trần gian mà mình có, để mình làm cái việc này, cái tinh thần của việc này là đổi lấy cái pháp vô lậu xuất thế gian. Chuyện đó không làm thì còn làm cái gì nữa. Đem những cái của mà gọi là cái của, nếu không khéo sử dụng, bị trầm luân, bị đau khổ, bị giết chóc, bị đủ thứ hết. Bây giờ mình đem để mà đậu lấy cái giáo pháp vô thượng của Đấng Thế Tôn, nhất định rằng về phải làm. Về đó ông xuất gia đến ông rồi trở về tới đó. Nói trong ba bốn con gì đó là khắp hết, còn lại trong mấy cái cây, cái lớn, cái to đó. Thì ông định rằng để đo quả thử là bao nhiêu đó rồi ông tính ông đem tới, chứ không phải là ông đừng đâu. đâu có hết, còn chưa có hết, nhiều lắm, nhiều cao ràng lắm. Rồi thấy tử thì đạo nghe thanh đồ chuyện đồ, ông đi tới quan sát, ông quan sát ông giật mình, cái ông nói thôi bữa đó tôi nói chơi nhưng mà sao lại còn làm chuyện này đó. Chuyện này nguy hiểm, nó nói gì nó làm sao tôi bán một chi vàng ngọc thì tôi cũng dư rồi tôi bán chi. Còn ngài các cụ đọc tưởng giả, bởi vì lớn tuổi làm việc luôn luôn có kinh nghiệm, cái lúc mà ông đi vô gặp thái tử Kỳ Đà Đê Ta đó là luôn có một vài tử mà cũng là chân, cũng là đại thần à, cũng là cái cấp nữa là thứ trưởng rồi, chứ không phải là chân mà bình thường đâu, cũng là chính. Hôm bữa đó cả hai mấy vị đã theo tôi, bây giờ thái tử sắp lên ngôi trị vì thiên hạ, nếu ngày nay mà thái tử đối với tôi mà nói chơi như thế này, rồi mai tôn ngài lên trên đậu mão cửu long, rồi ngài nói chơi với thiên hạ thì chết thế rồi, ngài làm sao ngài làm vua được. Nghĩa là ông đưa cái câu đó ra thì thái tử phải mới đặt chắc nhận. Rồi thái tử mới hỏi tại sao mà cái duyên cớ gì ông cho tôi biết, tại sao mà vàng mà ông đấu đất là nghĩa là sao. Ông nghe về cái thời pháp khi mà gặp Đức Phật ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì Đức Phật đã nói rằng cái của thế gian là tài thuộc ngũ gia, biết không, tài thuộc ngũ gia đó, cái của đời luôn luôn là thuộc trong năm nhà, một là lửa cháy, hai là nước trời, ba là giặc trốn, bốn là tịch thu, nếu mà không để di chúc lại, theo cái sứ bên này cũng vậy là phải không, nếu mình chết mà không để di chúc lại thì nhà nước hưởng. Cái thứ năm là toàn trong lâm pháp, tức là tài thuộc ngũ gia. Thì ngài nghĩ là cái thời pháp của Đức Phật nói chí lý quá, cho nên nói chuyện với thái tử, tôi phải nghĩ rằng phải thỉnh Phật về đây mà đem cái ánh đạo vàng đó, đem những cái lời vàng ngọc của ngài đó, những cái thứ thuốc mà trị bệnh tâm linh đó, cho nên chúng tôi phải làm. Thì ngài thái tử Sê Ta mới nghĩ như thế đó, bây giờ các cô đọc cho đại thần không yên để chụp cái giải nữa. Bây giờ đây những cái chỗ nào đất ông ngài đã giải rồi thì thôi cái vàng đó rồi thôi, cái đất về không, còn những cái cây cổ thọ mà còn lại đó thôi, tôi cũng không biết làm sao mà được, thôi được cái nước làm gì. Do đó cho nên sau này viết tập kinh điển là luôn luôn phải để cái câu nó đi đôi là kỳ thọ đất cô đọc viên. Kỳ thọ là cây, thọ là cây thụ đó, những cái cây á là cây của thái tử Kỳ Đà, từ cái chữ Sê Ta rồi dịch ra Kỳ Đà, nghe nó thái tử Kỳ Đà mà cũng nhớ phải không, Kỳ Đà cá sấu đó mà cũng là thái tử Sê Ta đó. Rồi tàu dịch ra từ cái chữ Sê Ta, tàu dịch ra chữ này nè đó, từ cái Việt Nam mà nó đọc là Kỳ Đà, nó không Kỳ Đà thái tử, cái tên đó mà tên Sê Ta, Sê Ta tiếng Phạn là nhất Sê Dê Tà. Thì từ đó về sau, cho khi mà xây dựng tinh xá rồi, cấp giảng đường rồi, thì thỉnh Đức Phật về. Thì Đức Phật về phái ngài Xá Lợi Phất đi được. Vì ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, mà miền đó là Bà La Môn giáo coi như là càng hết. Chỉ có ngài Xá Lợi Phất mới đối phó được thôi, mới hàng phục được thôi. Thành ra Đức Phật phái ngài Xá Lợi Phất tới coi như làm giám đốc trước, rồi sau đó Phật và tăng chúng mới đến sau. Thì bộ kinh Lăng Nghiêm theo trong sử trong kinh đây nói là Đức Phật cũng giảng tại Kỳ Hoàng Tinh Xá, lục trưởng thành tựu, quý vị đã nghe rồi, nhớ chữ mà cũng dài nhận thấy. Rồi thì trong thời gian này đến cái ngày Chư Tăng Tự Tứ, đây là cũng nó nằm ở trong cái phần bài tựa chung. Ngài Chư Tăng Tự Tứ thì dĩ nhiên theo cái luật đạo trong nhà Phật thì mỗi năm Chư Tăng phải an cư kiết hạ 3 tháng, đến ngày rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ. Tự Tứ nghĩa là tự do để cho người ta nói lên những cái lỗi lầm của mình trong thời gian tu, hoặc thấy, hoặc người ta nghe, hoặc người ta nghi, để chi? Để cho cái tội nó không còn một chút nào. Sở dĩ mà người đời cũng như tất cả chúng sanh, cái tội lỗi không dám nói ra, nhiều khi người ta nói ra thì mình lại là bị kiện, bị kiện. con, cho ít cái ai mà nói ra rồi nói rằng rồi tôi xin cái đó tôi đổi lỗi, như xin là đổi lỗi hoặc ăn năn, xin là sám hối đó. Thì cái dịp này là cái dịp của chư tăng đang an cư thiết hạ nhằm cái ngày tử tướng. Thì các vị Bồ Tát các nơi về thỉnh giáo Đức Phật giảng. Đồng thời Đức Thế Tôn trong cái dịp này cũng khai thị những cái pháp mà chánh tâm chánh yếu cho chúng sanh trực nhận, nhận được cái chân tâm của con người, cái bản tánh. Đó là nói về cái tựa chung. Bây giờ nói về cái tựa riêng ở trong cái phần tự phần hồi nãy tôi nói đó, tự phần có thông tự và biệt tự, tức là cái tựa chung và tựa riêng. Thì cái tựa riêng cũng trong cái việc đó vua Ba Tư Nặc trúng cái ngày trị cho tiên hoàng, tiên hoàng tức như là cho phụ vương ngài, thì ngài cũng sắm đủ tất cả lễ vật để mà cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát các phương xa tụ về cũng như chư tăng mãn hạ trong ba tháng. Thì trong lúc đó trong các hàng cư sĩ, các hàng trưởng giả, tất cả trong dân chúng cũng sắm đủ tất cả các trai nghi để mà cúng dường cho chư Bồ Tát, chư Bích Chi, chư vị A La Hán, chư vị Tỳ Kheo. Thì Đức Phật mới cử ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm coi như là phân chia trong đại chúng, ai dự ở tại vương thành của vua Ba Tư Nặc, rồi ai đi dự các vị ẩn, nghĩa là cũng như phân chia đại chúng mà đi vậy đó. Do ngài, ngài gì? Ngài Văn Thù, Văn Thù Sư Lợi. Thì trong lúc đó ngài A Nan, nên nhớ ngài, ngài A Nan là thị giả của Đức Phật. Ngài A Nan á, Trung Hoa dịch cái chữ A Nan á là khánh hỷ. Biết khánh hỷ là nghĩa là sao? Khánh hỷ, à nhớ. Đúng, đúng, đúng. Cái ngày Đức Phật thành đạo, nghe tin Đức Phật thành đạo, thì đồng thời ngày đó ngài A Nan sanh, cho nên người ta mới dùng cái chữ A Nan đó dịch là khánh hỷ. Ta phải hiểu từng chữ, từng danh từ, từng tên trong việc đạo là nó khó ở chỗ đó, phải hiểu từng chi lý rồi hành cho nó chi lý, mà hiểu hành chi lý là học quá coi như lắm 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 lắm, còn nếu mà chưa chi lý thì cũng khó khăn lắm. Lúc đó mà trong hàng đệ tử của Phật, trong hàng mà đệ tử xuất gia, thì phải giới thiệu trước là ngài A Nan là người tướng hảo quang minh nhất, nói theo ở ngoài đời người ta là người đó là người đẹp, thì nói đẹp thì đủ rồi, là cái chữ tướng hảo quang minh là cũng cắt nghĩa được rồi, mình cho là đẹp nhất, khổ thêm cái chữ sau đó nữa cho nó phiền thế, thấy không? Thì ngài A Nan cái hôm này nè, này là nhận riêng chỗ người ta mời riêng, nhận riêng của một người ở một cái xứ cũng gần đó, thành ra vì ngài nhận riêng, ngài về trễ, về trễ thì Đức Văn Thù Sư Lợi ngài phân chúng ai đi theo Đức Phật dự trong cung vua để mà thọ, nghĩa là trong đó ta sắp đặt hết rồi, ngài về về trong mình, ngài về có một mình thì hơi trễ giờ chứ, phải đi hết rồi, trở đi hết. À, về trễ, cho nó kẹt kỹ, không lẽ nó về, mà bữa nay thì cũng không có ai hứa cúng được cái ngày đó. Cho nên ngài nghĩ thôi bây giờ, mang bình bát vào trong thành cấp thịt. Mà ngài luôn luôn lại nhớ tới cái lời của Phật vỡ, ngài Ca Diếp với ngài Tu Bồ Đề. Hai ngày đó ngài Tu Bồ Đề thì chuyên gì, vì vị thì bỏ nhà giàu chỉ khất thực nơi nhà nghèo, đó là vị Tu Bồ Đề. Bởi vì ngài Tu Bồ Đề có chủ trương nói người làm giàu người ta đã có phước nhiều lắm rồi, bây giờ tới gieo phước chi nữa, bây giờ phải tới những cái người nào mà thiệt nghèo nghèo đó để cấp thật, để gieo cái phước điền cho thiên hạ, đó là cái chủ trương của ngài Tu Bồ Đề. Trái lại ngài Ma Ha Ca Diếp Tôn giả thì ngài chuyên đi tới ngã ngài giàu. Không phải là hai ngài có cái, nhưng mà hai ngài có hai cái chủ trương. Ngài Đại Ca Diếp thì ngài nói rằng nhà giàu người ta mới có chương người ta khổ thiện, còn mấy người nghèo ta không có đủ ăn như nhà sáng nóng bóc không nữa. Giờ tới chương hết rồi lấy đâu ta ăn, thì hai ngài đều có cái ý riêng hết. Thì ngài A Nan trong cái ngày đó ngài mới nghĩ, ngài nói thôi bây giờ mình phải vô trong thành với tất cực, nhưng mà cứ đi tới nhà nào nghĩa là cứ theo thứ lớp mà đi thôi, mình mong sao có những cái người thí chủ mới để mà gieo cái phước thiện, chứ đừng có nên lựa như tiểu của hai vị sư huynh, tức là ngài Tu Bồ Đề và ngài Ca Diếp đã làm. Cho nên ngài vô trong thành của Đức Cấm Trả Chư Phật, đi ngang qua cái nhà của nàng Ma Đăng Già. Thì nàng Ma Đăng Già là một người có thể nói rằng ăn chơi, nói theo người đời, thì mới mời ngài vô để mà bố thí. Đầu tiên là bố thí, nhưng mà vô như hồi nãy tôi nói là thấy tướng hảo quang văn minh lắm, cho nên bố thí cũng đẹp lặng bên hết rồi trơn á. Nói xong giờ để nói chuyện cái nữa rồi mới xong mới tính sau, cung canh cho cung nhiều lắm rồi đều nói chuyện cái đã. Thì nhưng mà nếu nói chuyện thường thì không ngắn ngán, bởi vì kể ra sự chuyện đó cũng cao thầy lắm lắm, nhằm tương đích rồi đó. Bởi vì kê bà Ma Đăng Già thì bà có cái chú thuật của Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên. Bà tới vừa nói chuyện 15 năm đặt cái đó là ngày thứ nhất, là ngày đó nói chuyện xong rồi. Cũng xong rồi. Ngày mà hướng về nơi kinh thành của Vua Ba Tư Nạc để cầu cứu Đức Phật. À, cái chuyện gì ta? Thì trong khi Đức Phật thọ trai, thì Đức Phật biết liền, biết cái chuyện này, ngài A Nan mắc nạn. Thì ngài Ma Đăng Già, bà Ma Đăng Già Nữ mới vô đó rồi nói chuyện, nó có nó lưu hỏi chứ. Tôi chỉ cho uổng rồi những kiểu vậy đó đó. Nghĩa là gần mất giới thể. Thì trong lúc đó ngài Đức Phật mới biết ngài A Nan, cho nên sau khi thọ trai rồi, ngài không có chuẩn bị cho pháp. Thì thường thường Đức Phật phải thọ trai bất cứ ở đâu, dầu là ngầu dưới gốc cây hay là ngầu trong vườn xoài hay chỗ nào phải thọ trai rồi là phải có một thời pháp không dài thì ngắn, hoặc là có người đến hỏi ngài, hoặc là ngài tự nói, hoặc là ngài tìm một cái nhân viên thiện nghĩa nào đó rồi ngài nói. Nhưng mà bữa nay là ăn cơm mà thấy cũng trong lòng sao xuyến, là vì ngài A Nan ngài có hướng về trong tâm niệm, ngài hướng về Đức Phật để cầu cứu. Thì ngài lập tức về Kỳ Hoàng Tinh Xá, ngài mới vận hết thần lực thiết thần chú Lăng Nghiêm. Bởi vì có cái thần chú tại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm này mới trị được cái chú thuật của Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên. Lập tức ngài bảo có ai nè, đồng đó Văn Thù, ngài bảo Văn Thù mang liền cái tinh thần của thần chú đó, lập tức ngài chỉ được tới cái chỗ đó, tại cái địa phương đó, tại cái nơi đó để mà chú giảng. Thì Đức Văn Thù đến đó thì thấy ngài A Nan buồn khổ lắm rồi, nhưng mà có cái quý á là giới thể vừa mất đó. Do đó mà ngài đến ở ngoài cửa, ngài đọc A Nan Na Lệ Tỳ Xá Đề Bể Ra Bạc Xà Đa Đà Rị Bằng Đà Bằng Đà Nẵng Bạc Xà Đa, có người có mắt nhớ không? Rồi thì đọc xong cái thần chú đó, ngài A Nan tỉnh dậy, thì bà Ma Đăng Già Nữ cũng rất là tỉnh táo trở lại, coi như là thức tỉnh một cái giấc ngủ mê. Ngài Văn Thù mới bảo ngài A Nan trở về, và đồng thời Đức Phật Phật cũng có dặn ngài Văn Thù là nên mời Ma Đăng Già Nữ về luôn, rồi đồng thời bà cũng thích quá đi theo. Về tới nơi thì khi mà về tới nơi rồi thì Đức A Nan thấy Thế Tôn, thấy Đức Phật khóc nức nở than, là nói rằng từ lâu con chỉ lo học rộng nghe nhiều mà không có tu tiến, không có kêu là chuyên tâm lo về phần đạo lực, cho nên ngày hôm nay nếu không có Đức Phật cứu giảng thì con sẽ mất giới thể, tu hành không có được như là tấm động nguyên thân. Thì hôm nay con xin Đức Phật từ bi chỉ giáo cho con cái phương pháp gì mà mời phương chư Phật tu để cực nhận được cái bản tâm thanh tịnh của mình để con y theo đó để mà tu. Thì Đức Phật hứa và trong hàng Bồ Tát, trong hàng Bích Di Phật, trong hàng 1.200 năm vị tỳ kheo là Đức Phật sẽ chỉ cái phương pháp. Ngài Phong Quang, Ngài giải thích tất cả. Thì trong lúc đó Đức Phật mới hỏi, thì cái bài giảng tới đây bữa nay ở đây hết rồi, sẽ tiếp tục nữa. Thì trong đó Đức Phật mới đầu tiên là Đức Phật hỏi Ngài A Nan, tôi sẽ giảng kế sau, bây giờ đây quý vị lập ở trong cái bài học tuần tự theo đó. Cho nên khi mà Ngài A Nan Ngài về tới nơi rồi, tuy là chưa có điểm đạo được, nhưng mà chưa có trực nhập được cái bản tánh chân tâm. Nhưng mà trong lúc đó Ngài A Nan, Ngài có một cái kêu là phát nguyện cái tâm rộng lớn. Và Ngài nói chẳng hạn như bốn câu mà quý vị thường tụng đó. Giải bốn câu này trước. Linh, ngã, gì nữa? Tạo đăng, đó, tạo đăng, vô thượng giác, vô thượng giác, đó, gì nữa? Ư thập phương giới tọa đạo tràng, ư thập phương, vâng, phải hiểu cái nghĩa nào? Giới tọa đạo tràng, giới tọa, tọa đạo tràng, vâng. Gì nữa nè, thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, còn thuấn nhã đa, nhã đa tánh khả tiêu vong, tiêu vong rồi cái
thước ca ra tâm, tâm vô tâm tiếng. Chứ không phải là nó lấy cái thước mà ta cho ra ra là cái tâm không đọc tiếng, không phải cái kiểu đó đâu à. Cái kiểu đó là kiểu thế gian không có được, nói trong này được không có được, cận chuyển. Đó, đọc lắm, đây là công trình Đăng Nghiêm chứ. Đăng Nghiêm, tụng mẫu buổi sáng nè. Mẫu chùa tụng mẫu tụng mẫu sáng đó. Thì mặc dầu Đức A Nan chưa có thể nhập được chân tâm ba la, nhưng mà Ngài giác ngộ, Ngài phát nguyện. Ngài phát nguyện chữ linh là khiến, linh là khiến cho con, làm sao cho con. Chữ ngã là Ngài xưng mặc dầu là em của Phật, nhưng mà đối với giữa thầy trò truyền cái giới thể, truyền cái giáo pháp, cho nên Ngài A Nan vẫn xưng là khiến cho con. Chỉ tạo là sống chừng nào tốt chừng đấy, làm sao Phật giúp cho con sống chừng nào tốt chừng mấy, chứ cái kiểu này không có được, cái kiểu này nó không hết. Cho nên cái vấn đề mà tăng chúng mà chưa đắc đạo được đó, mà cứ sức quá mà đi một mình đó là cũng phải hợp lắm mà trong biết trong này. Rồi người ta đi thả tay hết rồi tập hết. Đó. Khiến cho con làm sao sống, sống gì? Lên, đăng là lên, cái con thấy xong nó sửa sửa xuống. Thang thang nữa. Làm sao cho lên được cái bậc vô thượng giác là cái giác ngộ, không có cái giác ngộ nào mà cao hơn được. Vô thượng giác nghĩa là cái giác ngộ đó là hoàn toàn giác ngộ, cho nên gọi là vô thượng giác. Ngài nói, và cái Đức Phật trong bốn câu này để mà chỉ cầu Đức Phật chỉ cho con. Khiến làm sao cho con sống từng nào tốt từng đấy để mà lên cho được cái sự giác ngộ vô thượng. Không có ai tên ư thập phương giới tọa đạo tràng, ư là ở, cái nghĩa đang ở, ở trong thế giới mười phương con sẽ ngồi bất cứ chốn đạo tràng nào. Vấn đề về độ sanh đó, khi mà cập nhận được, khi mà giác ngộ được rồi thì con ở trong thế giới mười phương đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, thượng và hạ phương, con sẽ ngồi bất cứ một chốn đạo tràng nào để mà độ lòng nguyện phong phong đó. Rồi tới hai cái câu này quý vị phải cắt nghĩa giùm cho tôi, ít nhất là một câu. Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, thuấn nhã đa là cái gì nè, hai cách nghĩa được cái này là giỏi nhất rồi.
Gió trong sao đương kim sinh nói chuyện tu mà nó gió như thế.
Cộng ạ, quý vị là điều cách hả? Cách đó gì ở đâu ạ? Cái chữ thuấn nhã đa này là dịch từ cái chữ xuân.
Xuân nè,
nhà nè, già nè. Cho nên kinh điển nhiều khi mà không học chữ phản đâu. Xuân, xuân nha gia, tức là xuân nhã đa, thuấn nhã đa. Cái chữ này nghĩa là không. Không. Thì nói rằng cái tánh không, thuấn nhã đa là không có cái gì hết á. Cái tánh không, không có thể nào mà tiêu vong được. Cái tánh không mà có gì đâu nữa mà tiêu vong. Cái nghĩa này cao lắm, cái lý này cao lắm. Cái lý niệm Phật này cao lắm được chứ phải đâu. Ý Ngài nói như thế này nè. Cái tánh không nó có thể tiêu vong. Nhưng mà cái tâm con dùng cái thước đưa ca ra này á, thì phải hiểu sao? Thước ca ra là cái gì nè? Thước ấm của Phật, có thước ấm gì đó. Thước ca, thước ca ra tâm, cũng như thuấn ngã đa tánh. Đây là cái lối người ta dịch, người ta cho chữ. Cái chữ thước ca ra này tất nhiên là, đó, tất nhiên là à, kêu là Sikkara. Sikkara, Chitta, tâm là Chitta. Tức là cái tâm, cái chữ này người ta gọi là kiên cố. Nghĩa đen đó là kiên cố. Thước ra cái nghĩa là kiên cố, cái tâm kiên cố. Là ý Ngài nói như thế này, phát nguyện là hứa trước Đức Phật và chư Bồ Tát, chư vị ở trong tăng chúng này nói rằng cái tánh không có thể nó tiêu, nó mất được. Nhưng mà cái tâm kiên cố của con á, Ngài nói với Đức Phật, không bao giờ động chuyển. Nghĩa là thước ca ra tâm vô động chuyển. Cái tâm kiên cố con nhất định từ nay, nhất đoạn, nhất thiết đoạn con với trí là đi lên. Chứ còn không có, cái tâm kiên cố nó không bao giờ động chuyển. Thì bốn câu này để nói cái gì? Khi Ngài gặp Đức Phật, tỉnh ngộ trong cuộc đời, tỉnh ngộ trong cái cuộc gọi là thế gian, thì Ngài nói rằng làm sao Đức Thế Tôn giúp cho con, khiến cho con, làm sao cho con sớm sớm để mà giác ngộ lên được cái chỗ giác ngộ đặc biệt ra chút, tức là giác ngộ cao, không còn thấp nữa, để cho con sẽ ở trong các thế giới trong mười phương, con sẽ ngầu bất cứ chốn đạo tràng nào. Đạo tràng nghĩa là chỗ hành đạo, chỗ giảng đạo, chỗ thuyết pháp, chỗ độ chúng sanh, chỗ mà đem thuốc pháp giúp cho chúng sanh uống để lành tâm bệnh là đạo tràng. Tất cả đó gọi là đạo tràng. Thì cái tánh không có thể là tiêu mất hết, chứ cái tâm kiên cố của con không bao giờ động chuyển, không bao giờ thấu chuyển. Cho nên người con Phật phải theo cái lời nguyện này để mà ra tu hành đạo. Cho nên nếu ra tu hành làm đạo mà gặp cái gì một chút xíu là đã thối. Thối Bồ Đề Tâm. Nói nặng có một tiếng thôi nha, chứ đừng có nói tới cái gì khó khăn nữa. Mà sửa sẵn nè. Từ từ. Không có cách ấy. Càng bị khó khăn chừng nào càng nguyện đi lên. Tính cái đó là con Phật. Đừng sợ sự khó khổ gì đâu. Việc đời hễ làm là gặp chuyện khó. Tu là gặp chuyện khó chứ không có, không phải tu mà chút xíu gì đâu. Nhưng mà từ cái khổ khó đó được giải thoát. Thì quý vị nên nhớ là thước ca ra nghĩa là không. À, không có, nghĩa là kiên cố. Mà thuấn nhã đa là không, nhớ vậy đó. Chứ đừng quên. Rồi bây giờ theo văn bài. Bây giờ là chúng ta giảng coi như là tóm lược hết rồi đó. Đại hội Tổng Long Nghiêm Nguyễn thứ nhất, tựa chung, tôi nghe như vậy. Những cái số 1 đó, nếu có thì giờ thì những cái gì quan trọng tôi giảng, còn những gì không quan trọng thì quý vị bởi vì đó đã giải thích ra. Nhưng mà cái hồi nãy tôi nói đó, thì cái chữ này cũng quan trọng lắm. Số 1 nó ở dưới lên ha. Chữ Phạm, chữ Bali kêu là Evan Mesutan. Còn chữ Sanskrit thì đọc là Evangmaya Srutam. Giống rằng. Lời ngài A Nan là bậc đa văn thứ nhất hầu cận Phật vị giá mà, hầu cận Đức Phật. Nghe và nhớ đầy đủ tất cả chân thật ngữ của Phật thuyết, thế nên khi thuyết tập tạng kinh kinh tạng, ngài A Nan khởi đầu các kinh bằng lời nói câu nghe như vậy. Đó là lời của ngài A Nan nói chắc chắn. Đây là chính lời Phật dạy trước giờ nhập niết bàn, chứ không phải ý riêng của ngài A Nan. Phật nói rằng phải làm như vậy, ngài A Nan này cũng đi giáo cùng thầy. Một thuở nọ Đức Phật ngự tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, như tôi đã nói nãy đó. Tinh Xá Kỳ Hoàng tức là Jetavana, tinh xá thay tại rừng cây của Thái tử Jeta. Nguyên lúc ấy có ông trưởng giả Sudatta đến hỏi mua khu đất của Thái tử Jeta để xây cấp tinh xá. Thái tử bảo đem vàng trải trên mặt đất, được bao nhiêu thì ban bấy nhiêu. Đại thần Sudatta rất giàu tâm đạo, đem vàng trải khắp, mua đất cấp tinh xá, rồi thỉnh Phật và tăng chúng về Hoằng Dương chánh pháp. Giải thích là như thế này. Nên lối giải thích như thế này được là dành cho các vị Phật này. Ví dụ như sau này có những người người ta muốn sưu tập cái bộ kinh, học cái bộ kinh này bằng tiếng Việt, thì người ta nhờ, chính là nhờ cái giải thích. Còn cái chuyện mà muốn giải xuông là giải tổng người khác, còn cái lối này gọi là cái lớp Phật. Thường thường ta làm đường án cũng như này, là một đường án như thế này, năm ta tâm trang gì là nạp. Thuộc thành Thất La Việt, tức là Sa Vát Ti, tức là thành Sa Vệ, Sa Vát Ti tức là Sa Vệ, cùng với chúng đại tỳ kheo số 3, Mahavishu. Đại là Mahavishu, Phật xuất gia chân chánh tu hành thọ 250 giới, tỳ kheo có ba nghĩa, một là pháp sĩ, hai là phá án, và là ba là bộ mà cái này đã giảng rồi, khỏi giảng nó mất thì giờ. Các vị đều là trụ trì, số 5, trụ trì đây có nghĩa là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng. À, số gì? Trụ trì số 4 chưa anh? À, 1250 vị đều là bậc vô lậu đại A La Hán. Vô lậu 1250 vị đã giảng trên bảng đen nãy rồi đó. Đại A La Hán tức là Ma-ha-a-ra-hat, bậc chứng đạo quả siêu xuất tam giới. A La Hán có ba nghĩa: ứng cúng, sát tạp và vô sanh. Mấy cái này quý vị nào mà kỹ lưỡng ta phải học được lòng. Nếu mà muốn đem ra giảng đạo, nói đạo cho những người bạn mình đi sau mình, hay là những người bạn người Pháp, thì khó học mấy cái này nhớ. Nếu không muốn mình nói là thuộc lòng phải nhớ, bởi vì nhớ mới chắc nhớ được. Không thôi ta hỏi chứ không biết. Tôi nghe trong kinh tôi có đọc kỳ hay là quên này tôi có đọc tôi thấy cái chữ mà Đại A La Hán hay là Ma A La Hán là cái gì là sao? Lúc đó mình đi chùa thường với mình học đạo trước là đương nhiên mình phải chắc biết ra như thế. Bây giờ đây nè, Ma A La Hán là nghĩa ông về, nghĩa ông về, nghĩa ông về. Chẳng lẽ nó ta hỏi vậy đó. Tôi cũng chùa hỏi, có nó kỳ lắm. Mình phải thay thế, có thay thế để mình giải thích, nhất là người nào đi chùa thường, học đạo thường. Các vị đều là trụ trì, số 5, tức trụ trì là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng, đại diện Phật Pháp tuyên dương giáo lý hóa độ chúng sanh. Trụ pháp vương gia là ở ngôi nhà, ở trong cái ngôi nhà của vị pháp vương. Pháp vương là Phật. Trì Như Lai Tạng là gìn giữ được, nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, gìn giữ cái Như Lai Tạng có tánh của mình càng ngày càng sáng suốt giác ngộ. Hai, trì Như Lai Tạng là gìn giữ ba tạng kinh điển của Như Lai để lại. Thì một vị trụ trì có hai ý nghĩa: trụ pháp vương gia, trì Như Lai Tạng, đại diện cho Phật Pháp Việt Nam, siêu thoát các cõi phàm phu và thường phân thân trong mười phương cõi nước. Các ngài ở trên đó siêu thoát lắm chứ không phải thường đâu, phân thân ở hết cõi nước này sang ở nơi khác để mà giáo hóa chúng sanh, thường tùy Phật. Đầy đủ oai nghi theo Phật chuyển pháp luân. Biết chuyển pháp luân không? Chuyển là quay, pháp là cánh pháp, luân là bánh xe. nghĩa là quay cái bánh xe pháp, ý muốn nói rằng cái bánh xe mà quay tới đâu á thì nào là rôm rác, nào là cỏ rác, nào là rong rêu này, nó bị tan hết. Bánh xe pháp của Phật mà thuyết tới đâu á thì bao nhiêu phiền não, bao nhiêu cấu cần, bao nhiêu nó bớt đi, càng ngày nó bớt đi. Quý vị nghe một thời pháp đúng đắn rồi, tâm mình về đây. Còn để nó lưu ầm lưu ì 2 tháng rưỡi rồi chưa nghe được một thời pháp nào thì tâm mình thấy phiền não nó khỏi lên dễ lắm. Còn khi mà nghe pháp được rồi là trong cái cảnh đó, nhưng mà phiền não có thể nó khỏi chút chút thôi, vì nó cán bớt rồi. Cái bánh xe pháp nó đã cán cho mình rồi, nó tự như. Cho nên nghe pháp là lắm lắm trong sự tu. Tu mà không học là tu mù, học mà không chịu tu cứ nói dốc không là thế đại tụng sách. Hai cái nó phải đi đâu. Chuyện pháp luân 66 nè, cái chữ phạn kêu là Dhamma Chakra Vatana, chuyển pháp luân, truyền bá chân lý của Phật nhằm mục đích để thức tỉnh chúng sanh tu chứng đạo quả Bồ Đề. Chuyển pháp luân nghĩa là vậy đó. Đủ khả năng thực hiện lời di chúc của Phật, các ngài ở trên nói ở trên đó, đủ khả năng thực hiện cái lời của Phật để lại, nghiêm giữ giới luật thanh tịnh để làm khuôn phép cho 3 cõi, chẳng những là khuôn phép cho cõi người đâu, mà cho các cõi trời nữa. 3 cõi trong này, cái giải đầu này là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi sắc và cõi vô sắc là chỉ cho các cõi trời. Cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới. Ở trên cõi trời vô sắc giới á, con người không có sắc chất, họ sống với nhau chỉ ở trong tâm thức thôi. Mình sở dĩ mà một lần một phần lớn mà chịu khổ á, là vì mình có mang cái sắc thân. Nếu mình không có mang cái sắc thân trên, giận tức nó dễ nổi lên cũng vì mình có cái sắc thân. Bất cứ cái nghiệp mà nó tạo nhiều nhiều ở cõi này là tại vì mình có cái sắc thân. Cho lên các cái cõi trên nó nhẹ rồi, đi đâu cũng khỏi có phải dặn với mấy đâu trước, hay là khỏi nó đổ xăng đổ nhớ trước, tự nhiên đi. Còn mình ở đây thì nó nặng quá, thì nó được theo. Thành nó làm sao quý vị tu, nếu mà trong trường hợp mà về cõi Phật hoặc chưa khác không được thì cũng phải làm sao mà có cái chỗ vô sắc mới. Cho nó trở lại nè, tiên cũng được, muốn làm tiên cũng được, cũng trên đó đó, cũng mấy cõi trên đó đó. Trời tiên thì cũng sơ xích qua lại, tiên thì cứ sửa cho nó được cái gì đó, cứ hảo quang minh. Còn trời thì nó tự nhiên. Hiện thân vô số cứu độ chúng sanh cho đến đời vị lai, khác khỏi các trần lao đau khổ, khổ não. Đó là cái phần đầu. Các vị ấy là ai? Các vị ấy ở trên nói các vị nào là được giới luật tinh nghiêm, được có thể thay thế cho Đức Phật, nghĩa là lời Đức Phật di chúc lại thi hành một cách nghiêm chỉnh là ai? Là đây kể một vài vị đây. Các vị ấy là như Đại Trí Xá Lợi Phật Sariputra, Ma Đại Bộc Kiền Liên, Maha Moggallana, Đại Câu Sila, Maha Kosila, Thú Lâu Na Vidala Ni Tử, Quật Na Maitreya Ni Putra, Tu Bồ Đề Suputi, Upanishada, Upanishada, vân vân, đều là các là bậc thượng thủ. Chữ thượng thủ nghĩa như thế nào? Chữ thượng thủ có nghĩa là trưởng thượng, đứng đầu trong hàng đại chúng. Vị nào đứng đầu trong hàng đại chúng gọi là thượng thủ. Thì các vị này mới kể hồi nãy đó là đều là những bậc thượng thủ hết, là những bậc gương mẫu. Bậc nghĩa là đứng trong hàng đại chúng, làm gương mẫu cho đại chúng, cho nên gọi là thượng thủ. Đó là một hạng, một số người a la hớn rồi. Bây giờ lại nữa, có vô số Phật Bích Chi. Cái chữ Bích Chi này cũng gọi là độc giác hay là duyên giác. Tiếng Phạn kêu là Pratyeka Buddha, là bậc tu chứng độc giác hay là duyên giác. Các bậc này là khi ra đời sanh ra nhiều khi không gặp Phật, quán cây rơi lá rụng, quán cái pháp sanh diệt, quán cái cuộc đời nhân sinh là thống khổ, thế cuộc là vô thường. Rồi tự nhiên nhờ cái quán đó ngộ đạo, giác ngộ, cho nên gọi là độc giác. Độc nghĩa là giác ngộ một mình. Duyên giác nghĩa là quán cái nhân duyên mà giác ngộ. Nhờ thấy một cái lá nó rơi, cái lá từ cái lìa cành nó rơi xuống, ngài ngồi đó, ngài quan sát, ngài nói rằng thân mình tuyệt vời. một ngày nào đây nó cũng rơi như chiếc lá kia vậy. Thôi bây giờ cẩm hẩm lo tu đi, đừng có để mà nó qua ngày rồi tháng rồi nó uổng. Nhờ cái sức đó cho nên gọi là duyên giác. Vô học, vô học có nghĩa là không có, không chịu đi học, phải không? Không. Có nhiều người ta đọc tới chỗ thầy nói là có cái bậc vô học, tức là mấy người này đâu có đi học đó đâu. Vô học là vô pháp khả học, không còn cái pháp gì mà có thể học được gọi là vô học, chứ không phải vô học là dốt đâu nè. Cho nên người ta gọi mấy cái người dốt thì nó cái dân là bất học, chứ không phải dân vô học đâu. Nếu mà mình dùng cái danh từ ở ngoài ta nói ô cái ông này cũng vô học mà, là cái ông đã tọc đỉnh rồi đó. Hãy dùng cho biết cái chữ nó vậy đó. Cái hạng vô học tức là hạng